Kính thưa đại chúng, trong tất cả các tôn giáo đó thì mỗi tôn giáo phải có một cái nghi lễ nhất định để thể hiện cái tâm cung kính của mình đối với những bậc mà chúng ta kính trọng. Đối với người Phật tử, mình kính trọng Đức Phật là một người thầy dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Nếu mình kính Phật là một vị thần linh có thể ban phước phù hộ, thì cái niềm tin của mình có dễ lung lay và thay đổi, tại thần này có thể linh hơn thần kia. Cho nên rồi mai mốt mình tin thần này, mai mốt thần này không linh, mình tin thần khác. Cho nên người Phật tử không nên tin Đức Phật là một thần linh, mà phải tin rằng Đức Phật là một người thầy đủ khả năng dẫn dắt cho mình, soi sáng cho mình trên con đường tu tập. Vì vì mình tin Đức Phật là một người thầy thì mình không có đặt để ở Đức Phật nhiều quá. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái gì khó khăn, khổ đau, mình cầu nguyện, thì có vị nói nếu nói vậy thì mỗi lần mình tụng kinh mình cầu nguyện đó có mâu thuẫn không? Tại mình nếu mình không hiểu, mình đưa cái ý nghĩa cầu nguyện là mình expect, mình nghĩ rằng bắt buộc Phật phải phù hộ mình đó, thì mình hơi khó khăn. Nhưng mà nếu mình cầu nguyện đó là gì? Đó là mình khởi lên một cái tâm thiện lành, mình khởi lên cái ý muốn mình được an và mình được bình an ngay cái giây phút mình cầu nguyện, là vì cái giây phút đó là cái tự lực của mình, và mình nương nhờ cái tự lực, cái phước báo, cái nhân duyên của mình cộng với cái lời ước nguyện của mình. Cái đó đó, trong tứ niệm, trong cái bốn món ăn á, cái đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tức là cái hoài bão, cái ước muốn của mình. Quý vị có cái hoài bão là đưa con mình sang Canada đi du học, có không? Có. Thì mình đi làm cực khổ để mình đầu tư cho con mình, và con mình nó cũng có cái tư niệm thực của riêng nó, là nó muốn thành tựu một người có học, có ăn học ở nước ngoài. Cho nên khi nó ra đây, nó cố gắng nó học, nó không có la cà, nó đi chơi, nó sống một cách rất là nghiêm túc để nó thành tựu được cái việc học của nó. Thì khi mình nuôi dưỡng một cái tâm niệm thiện lành trong mình, đó là một cái, rồi chính cái tâm niệm nó giúp cho mình vượt tất cả mọi khó khăn để mình thành tựu được đó. Đó là món ăn tinh thần của mình, và chúng ta gọi cái đó là tư niệm thực. Tư là tư duy, niệm là nhớ nghĩ, thực là món ăn. Món ăn này không phải là những món ăn cơm, gạo, bánh trái, chính là những cái món ăn trong tâm tư của mình. Nhưng mà nếu ngược lại, mình nuôi một cái ý, một cái tâm nguyện xấu, thì nó là tà tư niệm thực. Hằng ngày mình ăn cơm, mình ăn bún, mình ăn bánh mì, mình ăn những thực phẩm để nuôi thân mình, thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là gì thực? Hả? Cái đó là đoàn thực, là những món ăn mà chúng ta đưa vào để nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm, cũng có thể chúng ta ăn độc tố. Ví dụ như mình không có chánh niệm, mình ăn nhiều chất, có nhiều món ăn có quá nhiều hóa chất, mình ăn thời gian mình cũng bệnh. Thành thử ra ngay cái đoàn thực cũng phải có chánh niệm để làm cho cái đoàn thực đó nó nuôi dưỡng được thân mình. Thì tư niệm thực cũng phải có chánh niệm, tại vì có những cái tư niệm nó tà, nó không chánh, nó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như mình nuôi một cái tư tưởng là mình hại ai đó, cho nên lúc nào trong lòng mình cũng mưu mô, cũng tính toán làm gì để hại người đó, thì cái đó là một tà tư niệm thực. Như vậy mình có một cái sự cầu nguyện, đó là mình nuôi dưỡng cái tâm chánh niệm. Ví dụ mình đang bệnh, mình cầu nguyện Phật phù hộ cho mình hết bệnh. Thì khi mà cái tâm của mình đưa vào cái sự cầu nguyện đó, mình không nghĩ những cái khác. Mình không nghĩ những cái tiêu cực, mình không nghĩ những cái bệnh tật. Mình đưa cái tư tưởng mình lên trên cái chỗ thiện lành, là mình được Đức Phật xoa dịu. Thì Đức Phật là một phương tiện để giúp cho mình rời khỏi cái tâm niệm suy tư tiêu cực để mình suy nghĩ tới tích cực. Và chính cái giây phút đó mình huân tập được cái nghiệp lành, cái ý chí lành, và chính cái niệm lành đó nó một phần nó chữa bệnh cho mình. Thân bệnh là một, nhưng mà phải có cái ý chí mạnh mẽ để mình trợ duyên cho cái sự chữa bệnh của mình. Nhiều khi cái người thân bệnh thì ít mà tâm bệnh thì nhiều. Cho nên cầu nguyện đó làm gì? Để an ủi, để mà làm cho cái tâm bệnh của mình lắng xuống, để nó hội nhập được, nó xoa dịu, nó giúp cho cái thân bệnh được nhẹ đi. Cho mình thứ nhất là mình tin Phật, là mình tin một Đức Phật là một người thầy. Cho mình quy y Phật. Quy y Phật là quay trở về để nương tựa với Phật và nhận Phật làm thầy. Quy y Pháp nghĩa là mình trở về mình nương tựa với lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình hết khổ được vui, thấy rõ được chân lý, được con đường để chúng ta sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thường con người mình mà không có ai hướng dẫn là mình hay hướng về cái nẻo xấu lắm. Và quý vị bây giờ đi đường cũng phải có gì, có cái Google Map để chi, để nó dẫn mình đi cho đúng đường. Đi đường mà còn phải mở cái máy. Còn thời xưa không có máy thì phải có bản đồ. Không có bản đồ thì ít nhất mình phải biết được cái cách đi như thế nào để mình không có lạc đường lầm lối. Cũng như thế, chúng ta là Phật tử, chúng ta học Pháp để chúng ta biết được cái gì đúng chúng ta làm, cái gì sai chúng ta tránh. Tại vì thủy chung á, cái cuộc sống này á, con người cần, giữa con người với con người chúng ta cần cái gì? Bỏ điều ác, làm điều lành. Nhưng mà chúng ta muốn bỏ ác thì chúng ta phải biết cái nào ác để bỏ. Cũng giống như lạc rau mà không biết, mấy đứa nhỏ nó lạc rau nó đâu có biết đâu, mình phải chỉ nó cái nào héo bỏ, cái nào già không lấy, cái nào non lấy, ví dụ vậy đó. Và lạc cọng rau như thế nào để không phí cọng rau. Nếu nó không biết cách lạc rau, lạc hồi không có gì để ăn hết. Còn không thì hư héo gì nó cũng trộn vô hết. Cho nên lặt một cọng rau cũng phải biết cách lặt. Cái nào hư bỏ. Chúng ta cũng thế. Sống ở đời, nói chuyện mỗi ngày, mà nói mà không biết câu nào nên nói, câu nào nên không, chuyện gì nên nói, chuyện gì nên không, thì có phải là mình làm cho cuộc sống mình trở nên dở hơn không? Cho nên đi phải biết đường, làm phải biết cách. Thì quy y Pháp là trở về nương tựa với con đường mà hướng dẫn chúng ta đi tới đường chân thật, an vui, hạnh phúc. Cho nên người Phật tử quy y Pháp á, là phát cái tâm, có cái thiện chí muốn hướng cuộc đời mình tới cái chỗ cao gọi là hướng thượng, tới chỗ gọi là tốt gọi là hướng thiện, tới cái chỗ an vui tự tại gọi là hướng giải thoát. Mình không có làm gì sai thì tự nhiên tâm mình có một cái tự tại, có giải thoát, gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Người xuất gia cũng sống theo lời Phật, người tại gia cũng sống theo lời Phật. Vậy thì chúng ta gọi chung nhau là gì? Là Phật tử. Phật tử không có phân biệt. Phật tử không có phân biệt là tu sĩ hay là để dành riêng cho các vị cư sĩ. Hiện tại bây giờ chúng ta dùng cái từ là người xuất gia và Phật tử để nói lên cái chỗ là người tại gia và chúng ta là người xuất gia. Chứ nếu đúng hiểu nghĩa đúng, chữ Phật tử là danh từ chung. Danh từ chung, bất cứ ai như quý thầy, quý cô cũng là Phật tử, đệ tử Phật mà. Vậy thì quy y Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Nương vào cái đoàn thể đó. Tại vì sao? Tại vì chính đoàn thể đó nuôi dưỡng mình, sách tấn mình và giúp đỡ cho mình trên con đường tu tập. Cũng giống như ai mới tới, chưa biết nhà mướn ở đâu, mình chưa biết chỗ học tiếng Anh ở đâu, người ta có những trung tâm của người Việt để giúp đỡ cho những người mới tới. Ngày nay có thể cái phương tiện đó nó hay hơn, nó cũng không cần đi tới những cộng đồng, nó có sẵn ở trên mạng hết. Mình có thể mình tìm là có thể tìm được những cơ quan như vậy, những người giúp đỡ cho mình. Cho nên khi mình lại Phật mình lạy ba lạy, phải không? Lạy Phật là lạy ba lạy. Ba lạy đó là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chờ chốc nữa quý vị nào mà quy y thì quy y là gì? Là trở về nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là một đoàn thể. Quý vị có gia đình với nhau 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, mà một cái đoàn thể này mà không có tu tập coi, đổ vỡ hạnh phúc. Không nghĩa là gây gổ với nhau mỗi ngày, không hiểu nhau, không thương nhau, không chấp nhận nhau, không ôm ấp được nhau. Cho nên mình học Pháp để làm cho cái đoàn thể này hạnh phúc lên, học Pháp để làm cho gia đình mình hạnh phúc lên, học Pháp để làm cho thân tâm mình hạnh phúc lên. Hồi chiều có một vị Phật tử tội nghiệp mới sang có mấy tháng, bây giờ mắc bệnh nan y, thì lên thăm thì Pháp Hòa cũng có an ủi. Và Pháp Hòa cũng có nói bây giờ cái trước hết là mình mở lòng mình tiếp nhận, đây là sự thật. Mình tiếp nhận để làm gì? Để tâm mình bình an, mình không có khổ đau, mình không có bi lụy, mà mình biết đây là sự thật. Để làm gì? Để chữa trị, đồng thời để chuẩn bị những gì mình cần làm, những gì mình cần sắp xếp. Và khi mình hiểu được như vậy, nhiều khi cái tâm mình nó bình an á, tự nhiên cái bệnh mình nó giảm đi, hoặc là nó giữ yên đó, nó không phát triển. Và nhiều người có đủ nhân duyên phước báo, có đủ sức khỏe vượt cũng có thể hết. Thế nên mình khó nói, nhưng mà ở đây á, mình học Pháp để mình nhận diện tất cả các pháp trên thế gian này. Cái gì có sanh, cái đó phải có hoại diệt. Nếu mình luôn luôn tâm niệm cái đó, cái gì có sanh, cái đó phải hoại diệt. Cái hoa này nó có sanh nè, cho nên nó phải héo. Thân con người mình á, từ một cái trứng nhỏ trong bụng mẹ, rồi dần dần theo cái luật vô thường mình 2 tháng, 3 tháng, cho đến ngày mình sinh ra. Rồi khi bắt đầu mình sinh là bắt đầu bỏ cái phần đó, hang tính bắt đầu từ 2 tháng, 3 tháng tuổi ở ngoài đời. Hồi lúc ở trong bụng hỏi mấy tháng rồi? 3 tháng, 4 tháng. Hồi sanh ra hỏi được mấy tháng cũng trở lại 3 tháng, 4 tháng. Tức là trong bụng mẹ là mình tính theo cái thời gian trong bụng. Rồi khi trở ra ngoài là bắt đầu mình tính. Cho người Tây Phương là tính ngày nào sinh nhật mới tính tuổi. Còn người Việt Nam mình 9 tháng trong bụng đã là 1 tuổi rồi. Cho nên hỏi nhiêu năm nay? Dạ con 21 tuổi. Ủa, tính ra con mới có 20 mà. Dạ tính theo tuổi Việt Nam. 9 tháng ở trong bụng mẹ là đã thêm 1 tuổi rồi. Cho nên người Việt nói đúng là người Việt tính đúng tuổi, không có ăn gian. Mấy đứa Mỹ, mấy đứa nhỏ mình, ngày mai sinh nhật nó, bữa nay hỏi nó mấy tuổi, nó nói con 9 tuổi rưỡi, ngày mai mới được 10 tuổi. Một ngày nó cũng không chịu, nó phải đợi ngày mai nó mới chấp nhận 1 tuổi. Vô thường là gì? Là sự biến đổi. Cái gì có hình tướng, cái đó chỉ là tạm bợ. Nếu chúng ta thường tâm niệm những cái câu đó đó, những cái lời pháp đó đó, thì khi mà cái việc gì nó đến với mình đó, buồn mà không khổ. Tại khổ là cái trầm thống của cái buồn. Còn buồn là thoáng, tại vì mình đâu có expect nó như vậy, mình đâu có muốn nó như vậy, nhưng mà nó tới. Cho nên đó, hiểu pháp đó, thì mình sống với pháp. Mà sống được với pháp là mình có phương pháp. Mà có phương pháp thì tự nhiên mọi việc, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà người mà có phước á, phải không? Thì người ta phước là gì? Phước ở tâm linh, phước ở vật chất. Tâm linh là mình có cái phước biết suy nghĩ thoáng ra, không có bị chấp trước vào những cái hình tướng sự việc. Còn phước vật chất là mình có ăn, có mặc, có nhà, cửa, có mọi cái vật chất xung quanh. Nhưng mà ở mặt phước tâm linh đó, là mình có được một cái tâm tánh rất là thoải mái. Người mà dễ dãi cũng khỏe lắm, nằm xuống ngủ, không có lo lắng suy tư gì hết, mặc dù rất nhiều việc để lo, nhưng mà hãy nằm xuống thì ngủ. Mà biết đó cũng là cái phước của mình. Có nhiều người cũng không lo gì hết, nhưng mà có một cái bệnh khó ngủ. Rồi có nhiều người ban ngày lo chưa đủ, lo luôn cả ban đêm, nằm trằn trọc không ngủ được. Thành thử ra chúng ta phải biết rằng học pháp là để chúng ta có được cái hiểu biết. Mà khi mình biết sự việc á, đời á, nó có hai việc: biết khác, hiểu khác. Thí dụ mình nói biết anh đó không? Dạ biết. Nhưng có thể mình chưa hiểu anh. Không, biết một việc, hiểu một việc, biết, hiểu và hành. Từ cái biết, cái hiểu, cái hành, nó đưa mình đến cái chỗ an vui. Thì trong kinh á, Đức Phật có dạy một bài kinh đó, mình có cái tướng trạng tốt xấu. Có nhiều khi sống ở đời mình không có biết lúc nào mình nên làm gì, lúc nào mình không nên làm gì. Vì vậy mà Phật dạy mình đó, có một cái bài kinh gọi là thất tri. Kinh thất tri nghĩa là kinh bảy cái biết. Ví dụ như là biết nghĩa nè. Biết nghĩa là sao? Mình làm việc gì mình phải biết cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như tại sao lại Phật ba lại? Giờ biết chưa? Biết ba lại là gì? À, Phật Pháp Tăng. Đó mới biết thôi nha. Rồi người ta hỏi Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Giảng được cái chỗ đó gọi là hiểu. Và ứng dụng được. Cho nên biết nghĩa có nghĩa là mình biết được ý nghĩa. Rồi lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây. Hỏi tại sao thắp nhang ba cây? Nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Ủa mà nói ba mà tại sao tôi thấy gần đây thắp có một hả? Dạ tại vì trong Phật giáo tuy ba mà là một. Tại vì trong cái này nó có cái kia. Trong cái giới nó phải có tuệ, có định. Trong định có tuệ, có giới. Giới là gì? Là người biết tuân thủ, hành trì những điều ngăn cấm không làm. Mà người có giữ giới thì lòng lúc nào cũng an tịnh. Cho nên dẫn đến cái định, giới sanh định. Và từ cái định tĩnh nó làm, nó dẫn tới con người có trí tuệ, có hiểu biết, có trong sáng. Gọi là gì? Tuệ. Tuy nói là ba, nhưng mà trong tuệ nó phải có. Ngay cái người có trí tuệ, mình biết người này có định, có giới. Tại họ không có định làm sao họ phát sáng được những cái chuyện như vậy. Họ không có tuệ làm sao, họ không có cái tuệ làm sao họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên ngay cái người mà họ sống, họ biết bỏ ác làm lành là trong người đó có tuệ rồi đó. Người có tuệ cho nên mới biết được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Thắp nhang ba cây, giới, định, tuệ. Thắp một cây là biểu tượng rằng trong một có cả ba. Đó. Tại sao hào quang Phật có năm màu? Tượng trưng cho năm giới. Phật tử giữ tượng trưng cho năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vì vậy lấy màu hào quang của Phật chế ra lá cờ Phật giáo. Bây giờ quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo khắp chùa trong những ngày đại lễ: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Tượng trưng cho tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tượng trưng cho năm giới, tượng trưng cho năm châu. Tại sao cái mỏ khắc hình con cá, không để hình con trâu, con ngựa gì, để con cá? Vì con cá ngủ không có nhắm mắt, biểu tượng cho người tu lúc nào cũng tỉnh thức. Tại sao mình phải cúng bông? Tại sao mình cúng trái cây? Tại sao gọi là kinh mà không gọi là chữ khác? Kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Là kết hợp lại những lời dạy mà nó phù hợp với căn cơ và trình độ và đạo lý chân thật. Bất cứ cái gì mình nói mà hợp lý và không hợp với người nghe thì cái đó nó chưa được gọi là kinh. Thí dụ gặp đứa nhỏ mới có 6 tuổi à, con ráng tu nghe con, đời vô thường lắm, sống nay chết mai. Nó hiểu gì mà nói chuyện đó? Mặc dù mình nói chân lý không? Nói rất chân lý phải không? Nhưng mà nó đâu đúng với cái tuổi tác để nghe, phải không? Như vậy thì kinh nói như thế nào, chân lý là một, mà hợp với người nghe đó. Người nghe mà hiểu mình nói thì cái chân lý mình nó có tác dụng, nó có giá trị. Còn nếu mình nói chân lý mà người nghe không hiểu gì hết, nói gì? Rồi thôi bây giờ một ông Phật tử mới tới chùa nè, hỏi ông nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 40 rồi. 40 thì mình nghĩ là ông này có đủ trí tuệ phải không? Lấy Bát Nhã ra nói: sắc tức là không, không tức là sắc. Ông giật tiền mình, ê sao lấy tiền tôi? Dạ giật tức là không, không tức là giật. Bác xài cũng như con xài. Vậy thôi bác giữ chi để con xài. Ta mình nói chân lý đúng, nhưng mà cái người, cái trình độ căn cơ người ta chưa đủ để nghe. Cho nên á, mình làm cái gì á, nó thích đáng được cái sự việc. Gọi là mình tri nghĩa là một việc, phải không? Cái thứ hai là phải tri thời. Tri thời là gì? Biết lúc nào nói, lúc nào không. Trời ơi, gặp đâu thuyết đó, gặp đâu thuyết đó, riết nó gặp mình nó ngán muốn chết. Hỏi sao vậy? Tôi sợ gặp cái ông đó, nó ông thuyết pháp tối ngày. Quý vị thấy không? Phật pháp nhưng mà nói phải đúng lúc, đúng thời, chứ là phải tri thời. Mình tới nhà ai chơi, biết lúc nào nên tới, lúc nào nên lui. Ngồi hoài ta nhìn đồng hồ miết mà mình cứ tự nhiên này không biết tri thời, phải không? Cho nên Phật, từ đó mình mới thấy tại sao chúng ta gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí, người biết tất cả. Tại vì Đức Phật là người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà không phải trí tuệ học thức thế gian. Trí tuệ này là do Ngài tư duy, Ngài tu tập mà Ngài sáng được. Cho nên cái gì Ngài nhìn Ngài cũng biết hết đó. Còn mình đã nói suốt mấy năm chưa biết nữa. Đó, còn Đức Phật là nhìn đâu thấu đáo đó. Cho nên được Đức Phật mới được gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua Pháp, vua của các Pháp. Hay nói cách khác là vua hiểu tất cả các Pháp và không và đủ khả năng để chuyển hóa các Pháp. Chữ vua đây là để tượng trưng cho cái người mà thấu đáo, tột bực. Thường thường ở trong cái nghĩa là vua là trên hết, phải không? Vua là trên hết. Ông một đất nước ông vua là cao nhất. Thì cái chữ vua Pháp là gì? Chúng ta gọi là Pháp Vương, tức là ông vua mà hiểu được tất cả, thấu đáo các Pháp, các sự việc trên thế gian. Cho nên đời sống vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Mặc dù là vợ chồng với nhau, sống với nhau có bao nhiêu mặt con rồi, nhưng chúng ta vẫn phải biết một điều rằng chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có sự tôn trọng, tương kính, thì cái tình nghĩa vợ chồng nó sẽ dễ bị mòn, dễ bị mất. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy, vợ đối với chồng có 5 điều, chồng đối với vợ có 5 điều. Mà trong đó có một câu giữa hai bên Đức Phật đều dạy: tôn trọng đi trước, ân ái theo sau. Bên vợ, đối với vợ Phật cũng nói câu đó, mà đối với chồng Phật cũng nói. Tại vì sao? Ân ái là cái thô, tôn trọng là cái lễ. Mà cái lễ mà có đó thì nó không có mất đi cái sự khinh thường lẫn nhau. Cho nên á, nhiều khi á, hồi đó mình mới gặp, mình kính cái người đó lắm, mình gần người đó rõ, cái người đó mà họ sống rất là xấu, rất là dở. Tự nhiên lâu ngày cái mình hết kính rồi, tại vì mình lờn rồi, mình thấy được cái bản chất của người đó rồi. Thì cho nên á, Đức Phật dạy rất kỹ, đối với vợ chồng, chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Mà câu đầu Đức Phật đều dạy: tôn kính đi trước, ân ái theo sau. Cho nên vợ chồng mà có được cái giữ lễ, dù có giận tức nhau cũng không nói những lời thô, và biết cái lúc nào nên làm gì. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Bất cứ một cái tình cảm nào, bất cứ một sự quan hệ nào, nếu chúng ta có được cái tri, cái biết đó. Mà cái biết này không phải là cái biết để chúng ta hại ai, mà chúng ta biết sống. Chúng ta biết sống là chúng ta sống mới tồn tại. Mặc dù người xưa dạy nè, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Mà nói cùng là biết cũng chết luôn. Nhưng mà chết gì? Chết trong nhẹ nhàng, chết trong tự tại, chết trong cái sự gọi là bình an, không có khổ đau. Chân lý là ai cũng phải chết. Nhưng mà cái chữ mà các ngài dùng, biết là sống, là nghĩa là gì? Chúng ta biết sống, và đi tới đâu chúng ta sống cũng không có bị người ta chê cười. Mà trong kinh Từ Bi nói, các vị ấy không làm những điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây Pháp Hòa trích một bài kinh, Đức Phật dạy bài kinh này để cho chúng ta tư duy, quán chiếu, và chúng ta thấy được cái tướng trạng, tâm tánh của bản chất sống của mình, để mình sống như thế nào, mình mang lại cái lợi ích cho bản thân, cho mọi người. Đây là lời kinh. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, nhân duyên gì? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn, Như Lai là vua của các pháp. Hồi nãy vừa nói đó, vua của các pháp mà chúng ta thường gọi là pháp vương. Quý vị hãy đọc đó, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Vậy thì ai mới là được xứng đáng gọi là pháp vương? Chỉ có Phật thôi. Tại vì Phật là vua của các pháp. Mà vua của các pháp nghĩa là gì? Là biết tất cả các pháp và có phương pháp để vượt tất cả các pháp. Ví dụ như Phật thấy người đó đang sân, này Phật biết rõ đây là pháp sân, và Phật biết cách nào để vượt cái pháp sân đó. Thí dụ bây giờ mình học đơn giản, mình thấy gặp người sân mình làm gì để cho cái câu chuyện nó nhẹ hơn, căn bản nói thử rồi, nhẫn nại phải không? Ồ, gặp người sân tôi nhẫn đó, vì cái nhẫn đó là cái pháp để vượt cái pháp sân. Mà thấy rõ ràng người đó sân quá trời, mình nhẫn mình không nói, nhờ vậy tự nhiên mọi việc nó lắng xuống. Lát nữa cũng người đó, đó tôi sẽ tới tôi nói chuyện, nhưng bây giờ tôi không nói bằng cái tâm sân. Hồi nãy người đó đang sân mà tôi nói nữa thì chuyện nó sẽ dở lên. Cái chữ nhẫn nại của nhà Phật nó không có nghĩa là nhịn nhục cho qua hết. Có những việc cho qua được, nhưng mà có những việc mình nhẫn để làm gì? Qua gì? Qua cái cơn giận lúc đó, để rồi mai mốt mình sẽ trở lại câu chuyện này. Nhưng người đó bây giờ đã lắng rồi, và người đó đủ bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện giữa mình với họ. Qua nó có hai cách. Một là qua luôn, hai là qua cái lúc đó, để rồi sẽ có cơ hội trở lại để giải quyết vấn đề. Có những buổi họp căng thẳng quá, thôi hôm nay mình họp tới đây thôi, xin tạm dừng buổi họp, và ngày mai xin trở lại buổi họp, tại vì bây giờ mọi người căng thẳng quá, mọi người cần ra ngoài để nghỉ ngơi chút lát, rồi chúng ta trở lại buổi họp. Cho nên có những cuộc sống, Đức Phật dạy pháp, quý vị nhớ chữ pháp vương là vậy. Cho nên mình gặp người nào mình cũng gọi pháp vương là không phải đâu. Chỉ có Phật mới gọi là pháp vương thôi. Tại vì Phật mới biết các pháp và vượt các pháp. Còn mình bây giờ chẳng những không biết các pháp mà pháp nào mình cũng dính hết, có phải không? Tu mình cũng ham nè, mãi gì mình cũng thích đó. Thì đó là sự thật. Cho nên tại sao mình tu mà khó thành là vậy đó. Tại tu thì cũng thích, nhưng mà mình còn thích nhiều cái bên ngoài nữa, mà cái bên ngoài nó lôi kéo mình. Thí dụ như giờ tụng kinh thì cũng thích, mà dựa vợ cho ngủ, ngủ thích hơn. Tụng kinh thì cũng thích, mà giờ nếu mà mở ra chương trình hát cho nhau nghe, thế nào tôi cũng sẽ chọn hát cho nhau nghe. Tại vì bây giờ vô đây ngồi nghe có mình ổng à. Còn nếu mà ngồi lại thì hát cho nhau nghe. Như Lai là vua của các pháp, là bậc chí tôn của các pháp, lành thay Thế Tôn, nên thuyết nghĩa này cho các tỳ kheo chúng con rồi sẽ vâng làm. Đức Phật nói Như Lai là vua của các pháp, thì các tỳ kheo bạch Phật, chúng con Như Lai nên thuyết nghĩa này, chúng con sẽ nghe theo. Đức Phật dạy, các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy, người ở trong nhóm là tà có năm việc mà biết, đã thấy năm việc thì biết người này tướng trạng như thế nào, đáng cười mà không cười. Phải qua đọc hết năm thứ ha. Việc đáng cười không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý, nên biết người này sống cái tướng trạng sai quấy. gọi là tướng xấu. Thì Đức Phật dạy có tướng trạng. Tướng trạng là gì? Tức là cái cách sống của họ, cái hình thức của họ, cái tướng đó. Hồi sáng mình nói tu tướng, tu tâm đó. Thì bây giờ cái nếu mình thể hiện cái cách sống này, cái tướng trạng sống này, thì mình chưa phải là người hoàn hảo. Tại sao? Tại vì việc đáng cười thì lại không cười. Chữ cười đây là gì? Không phải là cười khinh chê, không phải là cười buông lung, mà cái niềm, cái sự hoan hỷ đó nó có mặt. Thí dụ như mọi người, người ta ngồi trong một cái buổi nói chuyện thì người ta cũng có những nụ cười thoải mái, và những nụ cười thoải mái đó nhà Phật gọi là hoan hỷ. Trong cuộc sống đó, nó có những nụ cười hoan hỷ. Nhưng mà rồi khi mình trở về cái trạng thái tu tập của mình đó, thì đó là nụ cười an lạc. Hai cái cười nó khác. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc á, Đức Phật mà bụng to, miệng bự, đứng lúc nào Đức Phật đó cũng cười kiểu gì? Cười hỉ hạ, cười mà nghĩa là hết ga đó. Đó là tướng trạng cười của hoan hỷ. Còn quý vị nhìn tượng Phật Thích Ca, có bao giờ Phật cười giống Phật Di Lặc không? Tại vì cái tướng trạng đó là nụ cười an lạc, nụ cười tĩnh lặng. Cho nên á, ở đây á, không phải là mình cười buông lung, nhưng mà đáng lúc nào hoan hỷ với mọi người, mình nên hoan hỷ. Cho nên Phật dạy việc lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ. Thí dụ như bây giờ mình thấy các em mà người Việt của mình được sang ra nước ngoài đông, đi học, đi làm, thành công trong cuộc sống, rồi còn bảo lãnh gia đình qua, mình nghe thấy cái chuyện đó hoan hỷ lắm. Thành chiều Pháp Hoài có nói với quý vị, bây giờ cái mỗi một cái thời đại có những cái tốt người Việt đi vì những lý do khác nhau. Hồi xưa thời mình đi lý do khác, bây giờ các vị đi lý do khác, mà các vị sung sướng hơn, có phước báo hơn, đi không có phải khổ cực như ngày xưa. Một sống chín chết, đúng không? Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta được gặp nhau trong niềm hoan hỷ hết. Rồi những cái gì mà chúng ta làm, mà chúng ta thành tựu được, chúng ta hoan hỷ hết. Có những việc làm trong cuộc sống, mình thấy người khác làm bao nhiêu khó khăn mà ngày hôm nay hoan hỷ. Hai tuần lễ nữa ở Kelowna, chùa Tây Trúc, ngày 4 tháng 9 làm lễ hoàn nguyện. Các vị hỏi Pháp Hòa chứ sao không nói khánh thành, lạc thành. Pháp Hòa nói thôi, Pháp Hòa suy nghĩ kỹ rồi, mình làm việc nhỏ mà, phải không? Thôi bây giờ mình hoàn nguyện thôi. Nghĩa là gì? Hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Đó là một sự hoan hỷ. Khánh thành nghe lớn quá. Mình làm việc nhỏ thôi, vậy mình dùng chữ đơn giản, hoàn nguyện. Lễ hoàn nguyện có nghĩa là thật ra nó một hình thức khánh thành đó. Nhưng mà hoàn nguyện là gì? Là cái niềm vui khi chúng ta hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy hai chị em kia xích mích, mình tìm mọi cách mình hàn gắn. Bữa nay hai chị em vui vẻ với nhau rồi thì mình cũng hoàn nguyện rồi, phải không? Đó là mình hoàn tất cái tâm nguyện của mình, làm cho hai chị em đó đã hàn gắn lại với nhau. Cái ngôi nhà thờ đó bỏ phế 80 mấy năm, rồi cái cộng đồng Phật tử ở Kelowna suốt cả 5-6 năm trời, cả chục năm trời thai nghén cái tâm nguyện muốn xây một ngôi chùa. Mà rồi từ khi mua được cái cơ sở đó rồi để hoài cũng chưa đi được tới đâu. Thì khi Pháp Hòa nhảy vô hốt hụi chót á, tháng 5 2020, thì đầu năm 2020 là Pháp Hòa coi như là quyết chí là mình phải thực hiện cho rồi cái công việc đang dang dở đó. Chứ Pháp Hòa không phải là người khởi xướng, nhưng mà Pháp Hòa là người coi như là hốt hụi chót. Nhưng mà rồi cũng nhờ Tam Bảo gia hộ, nhờ Phật tử hộ trì, thì cuối cùng một ngôi nhà thờ cũ kỹ cả 80 năm bỏ phế ngày nay được tu chỉnh hoàn thành một ngôi chánh điện, một ngôi chùa rất là đẹp, rất là trang nghiêm, tuy nó không lớn nhưng mà đủ để cho quần chúng Phật tử ở vùng đó mỗi tuần có nơi sinh hoạt trở về. Kể từ khi mà có cái chùa rồi, chủ nhật nào người Việt bắt đầu tập hợp về đó, trước là tụng thời kinh, sau là ngồi ăn cơm, kế là tán dóc chọc chơi vậy. Nhưng mà có cái chỗ thì thôi, cái tâm nguyện của mình đã xong. Vậy thì trong cuộc đời mình không phải mình xây dựng một cái gì lớn lao mới gọi là khánh thành hay hoàn nguyện, mà quý vị hãy hoan hỷ giữa những cái tâm nguyện gì nhỏ dù nhỏ mình muốn mà đã xong. Ví dụ đưa con mình qua đây đi học, giờ mình thấy con mình nó chịu khó, nó học hành, nó thành tựu được rồi, mãn nguyện chưa? Hoan nguyện rồi, hoan nguyện một giai đoạn. Rồi giờ con mình nó bắt đầu nó đi làm rồi, có thể nay mai nó quen biết với người nào đó, rồi nó bắt đầu nó có thể nó cưới vợ, nó lấy chồng, thì mình hoàn nguyện cái bước thứ nhì là con mình nó thành gia thất. Rồi mai này nó cũng có con, sanh con ra tốt đẹp, mình cũng mãn cái nguyện. Nói chung rồi Phật tử mình cũng như thế. Mấy chục năm xây dựng chùa, ngày nay mọi việc nó đi vào khuôn, mặc dù cái tốt người cũ dần dần đi điện ông bà hết rồi rồi một tốt thì già bệnh, nhưng mà mình cũng mừng bắt đầu cái tốt trẻ từ từ đi tới để mà tiếp nối con đường của mình. Đó là cái tâm nguyện của mình. Cho nên á, Pháp Hòa cũng có một phần mãn nguyện là khi thấy các thầy mình đã dưỡng nuôi từ nhỏ, mình dạy dỗ và mình đem bao nhiêu cái tâm huyết của mình gửi gắm cho các thầy. Và bây giờ mình thấy các thầy ít nhiều cũng phụ với mình trong cái tâm nguyện làm Phật sự, hoằng pháp lợi sinh ở hải ngoại này. Cho nên Pháp Hòa cũng mãn được cái nguyện. Tức là mình cũng hoan hỷ được những việc của mình làm. Thưa đại chúng, mình tập mình hoan hỷ từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn thì tự nhiên con người mình nó cũng nhẹ nhàng ra. Thí dụ như con mình mới bắt đầu nấu ăn, mặc dù nấu không ngon nhưng mình thấy nó có thiện chí chịu khó nấu ăn là mình mừng rồi. Chuyện ngon dở tính sao, còn mình không có hoan hỷ chuyện đó, mình cứ focus, mình cứ chú tâm vô phải nấu cho ngon như mình vậy sao được. Cái quan trọng là mình phải tiếp nhận những cái bước khởi đầu của một người mới vào trong công việc. Đó, cái chỗ mà mình đáng hoan hỷ, nên hoan hỷ để mình có được cái tướng trạng hoan hỷ, để cái tướng trạng mình sống chân chánh. Thứ ba là gì? Đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ. Có nhiều khi có những cái cảnh khổ mà mình cần khởi cái tâm thương, mình lại không khởi. Có những người, người ta bệnh thật nhưng mà lúc đó mình nhìn mà mình không khởi tâm từ, mình chút vì lúc đó làm sao, bao nhiêu cái bực tức nó xâm chiếm mình rồi, bao nhiêu cái hận thù nó chiếm ấp mình, nói sao đáng đời chết là vừa. Những cái câu nói đó nó thỏa mãn những cái bực tức, những cái giận hờn, những cái oán thù của mình. Nhưng mà bảo đảm những cái đó chẳng qua mình nói là do cái tâm không hoan hỷ của mình nó xâm chiếm thôi, chứ trong chiều sâu của mình có thương. Tại vì mình đã từng thương rồi, mình từng thương người đó rồi, nhưng mà tại người đó đã làm cho mình từ cái thương trở nên cái ghét, từ cái yêu trở nên cái hận. Cho nên yêu nó cũng ba chữ, hận nó cũng ba nát, ba chữ yêu hận nó sát bên vậy đó. Chữ nhẹ, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng, phải không? Cho nên á, trong cuộc sống của mình cái gì nó cũng chỉ là tương đối. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, thấy ai làm việc gì tốt đẹp nên hoan hỷ, hơn là mình không hoan hỷ với những việc làm của người. Có đôi khi á, mình phải thấy cái con đường dài mà đừng có phiền não chi những cái sự việc nó nhỏ nhoi. Tại vì nhiều khi á, mình đánh đổ một con người mà trong cái đó mình biết người này có khả năng làm những công việc lâu dài hơn, thì mình hoan hỷ được cái đó, nó nuôi dưỡng dữ lắm. Cho nên mình thấy ông con mình nó nhiều khi nó còn trẻ, nó làm những điều sai, nhưng mình đâu có bỏ con mình đâu. Mình luôn luôn làm sao kéo lại, vì mình biết đây chỉ là cái giây phút, do hoàn cảnh, do tuổi tác, nó mới lớn lên, nó ăn nghỉ chưa có tới, rồi nó bị bạn bè xấu chiêu dụ thôi. Chứ nếu mà mình đem hết tấm lòng của mình thì thế nào ít nhiều mình cũng kéo con được của mình. Mà nhiều khi mình đeo như nó 20 năm mà vẫn tiếp tục. Tại vì sao? Vì đó là cái tâm từ của người mẹ đối với con. Thì chúng ta cũng làm sao có cái tâm từ đối với chúng sanh như vậy. Đáng khởi tâm từ, không khởi tâm từ. Đáng xấu hổ thì không xấu hổ. Cái chuyện mình đáng cần phải hổ thẹn, nên hổ thẹn. Cho nên tại đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ ha. Con người của mình á, mình có cái văn hóa. Chữ văn hóa là gì? Là mình biết đem những cái đẹp đi vào trong cuộc sống. Văn hóa là nét đẹp chứ không có gì hết. Cho nên người Việt Nam có văn hóa của người Việt, người Mỹ có văn hóa người Mỹ. Tức là mỗi quốc gia đều có cái đẹp của quốc gia đó. Và cái văn hóa của chúng, của con người là gì? Chúng ta biết có một cái đẹp là chúng ta biết tàm quý xấu hổ. Vì biết xấu hổ cho nên mình làm gì? Ngủ dậy phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt. Hằng ngày là phải quần áo mình phải mặc để làm gì? Để che thân. Mà khi mình che thân tức là mình không lộ những cái tướng thô xấu hổ. Cho nên mỗi ngày phải mặc quần áo, phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt, phải làm cho mình được sạch sẽ thơm tho, để mình đủ tự tin và đứng trước mặt mọi người mình không xấu hổ. Và cái người mà đôi khi mình để tránh đi cái sự gọi là mà quá đáng, thì đôi khi nói gì mình biết sợ mình lỡ lời, mình nói xin lỗi cho tôi nói này, xin lỗi cho tôi được trình bày kia. Rồi mình sau khi xong rồi mình còn kết thúc cái buổi đó, mình nói hôm nay tôi có làm gì sai, xin quý vị hãy hoan hỷ cho tôi. Đó là mình giữa con người với con người. Rồi đối với Tam Bảo, mình có hối lỗi mỗi ngày không? Bằng hình thức sám hối đó. Cho nên trước Tam Bảo mình thốt lên những lời sám hối đó. Rồi mình bày tỏ những cái đó là gì? Mình nhận diện những cái sai và mình tàm quý xấu hổ, mình sám hối. Cho nên trong cuộc sống, một trong những cái đẹp đó là chúng ta biết tàm quý. Chuyện gì nên nói, câu gì mình nên nói, mà lỡ lời mình nói thì mình phải biết xin lỗi. Và vì đó là cái văn hóa. Con người là cẩn thận lời nói, nhưng mà bảo đảm cẩn thận cỡ nào cũng có những lúc nó sơ suất. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta phải có cái lời xin lỗi. Đó là cái cách và đó cái văn hóa, cái đẹp. Mà nếu chúng ta có được như vậy, chúng ta luôn luôn thể hiện sống một cách chân chánh, không có lệch lạc, không có tà. Chữ tà là gì? Là lệch. Chữ chánh nghĩa là ngay. Người chân chánh ngay thẳng là luôn luôn thấy lỗi và xin lỗi. Còn người mà tâm mà chưa có bằng lòng với, có nhiều người có lỗi nhưng mà không nhận lỗi. Một là có thể không biết lỗi. Hai là biết lỗi nhưng mà tại bản chất là thích, bản chất tự ái cao, không bao giờ chấp nhận xin lỗi ai hết. Hoặc là thậm chí lờ luôn cái lỗi của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người Mỹ làm lỡ gì? Excuse me. Rồi nếu mà số đông nữa, excuse us. Đó là cái văn hóa. Mà chính người có văn hóa như vậy, cho nên lỡ mà tao có làm gì sai mà tao thốt lên cái lời đó trước, cái tự nhiên cái người này người thông minh, người biết nói lời xin lỗi trước để không làm ai phiền trách mình. Cái cuối cùng là gì? Nghe lời lành thì để ý. Thường thường á, mình nghe cái lời lành mình để ý nhưng mình mau quên lắm. Nhưng mà cái lời mà không lành, ví dụ như ai đang nói gì rù rì, mình hay để gì? Để ý nghe có nói gì. Mà mấy câu đó nó nhớ dai dữ lắm. Đó là sao? Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh chứ gì đó. Cho nên tại sao chúng sanh mình gọi là cuộc sống của chúng là kiếp trược, phiền não trược. Phiền não là gì? Là những cái gì nó làm rối tâm mình đều là phiền não hết. Mà chúng sanh mình biết phiền não nhưng mà hay đi tìm những cái phiền não đó. Quý vị mà nghe ai nói gì xa bên rù rì bên dách coi, cái là tự nhiên có khuynh hướng để tay vô sát chết nghe coi nói gì. Đi ngang thấy người ta gặp mình nói rù rì cái để ý coi nói gì. Có phải mình đi tự đi tìm chuốc cái phiền não không? Đó rồi đó là mình nói những cái chuyện mà nhỏ nhỏ ha. Rồi cái chuyện mà người ta, thí dụ người ta nói thẳng thừng với mình coi, mình cũng sẽ dính vào những lời nói đó để làm cho mình khổ đau ngày này qua tháng khác. Mà trong khi đó hỏi có nghe pháp không? Trời, tôi nghe mỗi ngày. Trong bếp tôi cũng nghe nè, trong xe tôi cũng nghe nè, nấu ăn tôi cũng nghe, quét nhà tôi cũng nghe, ngủ tôi cũng nghe luôn. Mỏi nhớ gì không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta khó mà để ý cái lời lạc. Mặc dù thích nghe nhưng mà chúng ta không ghi nhớ được điều lành. Vì vậy mà chúng ta bị phiền não nhiều hơn. Cho nên đó, mình phải thấy cái tập nghiệp của chúng sanh. Cái tập nghiệp là gì? Cái thói quen. Tập nghiệp là cái thói quen mà chúng sanh mình thường hay huân tập để cho nên mình thành một cái xấu, một cái bệnh đi. Ai lớn lên biết hút thuốc đâu. Mà hỏi đi học đều biết hết, hút thuốc, nám phổi. Vậy mà lớn lên cái tự nhiên đi kiếm thuốc hút mà. Hút điếu chưa đủ, hút hai điếu, hút riết cho nó ghiền. Ghiền rồi chẳng những gì, bỏ tiền ra mua độc tố để về nám phổi. Rồi bỏ tiền ra mua độc tố về cho nó cháy gan. Có phải là mình đi mua phiền não, mua bệnh tật, mua khổ đau? Mà trong khi đó có những cái nó free. Chùa để kinh sách free, ai lấy đâu. Còn cái gì mà mình phải trả tiền theo, cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng chúng ta nói để chúng ta thấy cái cách sống của chúng sanh và vì sao chúng ta khổ. Chúng ta khổ là tại vì mình thường bỏ đi những cái vui an nhàn tĩnh lặng mà mình chạy theo những cái thú rộn ràng phiền não để nó làm cho mình dây dẳng khổ đau. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh thôi. Vậy thì bây giờ mình tu tập để làm gì? Hồi sáng mình nói đó, tu là sửa đó. Mà mình trước hết là phải thấy rõ cái gì để sửa. Đó là chúng ta thấy được cái cách sống của chúng ta. Khi mình thấy được cách sống của mình, mình nhìn lại cách sống của mình để mình chỉnh đốn lại thì gọi là sửa. Thường thường mình để ý con mình nó mới sanh, hễ đứa nào mà đi nhón gót là mình la, mình thậm chí mình còn đánh nó nữa. Để chi? Để nó bỏ cái tật đi nhón gót. Tại vì đối với quan niệm của mình là mình con đi nhón gót là không tốt. Hỏi sao không tốt? Khổ. Hay là mình nói cách khác là nói đơn giản thôi, đi nhón gót là tướng xấu. Cho nên mình tìm mọi cách mình chỉnh đứa con mình không cho nó đi nhón gót. Hồi nhỏ mà thấy đứa nào mà cầm tay trái nè, cầm đũa tay trái nè, cầm viết tay trái là đánh. Đánh đến khi nào nó bỏ được cái cầm tay trái nó, bị gì mình quan niệm là phải cầm tay phải. Đó là mình nói ví dụ vậy, tức là mình thấy cái gì mình không đúng là mình phải chỉnh cho nó đúng lại. Mình treo một cái gì á là mình phải treo cho thật ngay. Ví dụ như mình treo cái hào quang hay là mình để tượng Phật, ai mà để méo được, phải chỉnh. Dù một chút cũng phải chỉnh. Thì mình ở đây phải đưa một cái ví dụ là có những cái chúng ta rất muốn chỉnh cho ngay thì chúng ta phải chịu khó đo đạc nhìn ngắm. Thì bản thân của chúng ta cũng thế, muốn được chỉnh đốn là phải đo đạc nhìn ngắm làm sao để mà chúng ta chỉnh. Bằng chứng nè, sáng nào mà không đứng trước kiến ngắm, nhìn là phớt phớt thôi nha, còn ngắm nó mới nghĩa. Mình có ngắm thì người ta mới nghĩa. Nghĩa là mình đứng trước cái kiến là mình ngắm mình cho kỹ. Tóc make sure là phải đẹp nha, chải cho nó ngay nha, cái cà vạt thắt sao cho nó đúng, áo mặc sao cho đúng. Các thầy tu cũng vậy thôi, đắp cái y lên cũng phải ngắm chứ, ai mà tròn lên đi ra ta tưởng quấn gấm mền. Đắp cái y phải chỉnh cho nó ngay, người ta nhìn mình đắp cái y mà nó có cái tướng, nó thể hiện được cái tăng tướng trên cái lá y của mình. Có nhiều khi mình đắp cái y mà mình không để ý, rồi đắp vô nó quằn quở, nó nhăn nheo, rồi nó tuột, nó nhìn giống như tấm vải mình tròn vô vậy. Cho nên một người tu cũng thế thôi, mình mặc cái áo, mình đắp cái y cũng phải ngắm. Mặc dù mình gài cái nút, nó lệch có một nút thôi, mà ra đường thế nào ai thấy cũng chỉ sửa lại cái áo. Mặc dù nó cũng là một hàng nút mình gài, nó chỉ lệch một nút thôi, người ta cũng thấy liền. Thế mới biết tại sao tờ giấy mà cầm lên mà cả tờ giấy không ai thấy, mà chỉ thấy chấm đen trên tờ giấy. Cả cái áo đẹp không ai để nút gài không đúng thôi. Mình mới thấy không? Đó là cái cách tập nghiệp của chúng sanh. Cho nên hàng ngày chúng ta thấy, cho nên mình muốn thấy được mình không gì hơn là mỗi ngày phải trở về. Vì vậy mà có thiền sư người Việt Nam của mình, ngài đề xướng một cái pháp tu, phải không? Pháp tu của ngài là gì? Mỗi ngày phải nhìn ngắm lại mình, phải quán chiếu soi rọi lại mình, vì đó là bổn phận chính yếu của mỗi người. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Soi lại chính mình là cái việc làm, là cái bổn phận của chính mình, mà không phải từ bên ngoài mà có được. Không ai ngắm mình bằng mình tự ngắm. Mà để cho người ta cứ tối ngày cứ ngắm nhìn mình hoài á, phải không? Là người ta có chỗ để người ta chê. Cho nên á, thế nào rồi mình trước khi mình bước ra sân, ra cửa, đi làm, đi học, đi đâu, chứ thế nào cũng phải bước vô kiến nhìn cho đã. Để đủ tự tin chứ. Đủ tự tin chứ. Pháp Hòa thấy có nhiều đứa nó còn vui nữa nghe. Nó không biết nó muốn tới nói chuyện với ai, cái nó tự đưa tay lên miệng nó khà ra ăn chay. Nếu mà cái mùi hôi nó bát trở lại, nó biết nó bad breath rồi, nó phải đi tiêm. Nó rất là thực tế vậy thôi. Trước khi nó tới nói chuyện mình, nó đứng khà miệng cái, nó make sure là mình đủ tự tin mình mới dám đứng tới gần người khác nói chuyện. Đó, thì như vậy mình mới thấy rằng đó, rõ ràng trong cuộc sống mình có lúc mình phải nhìn lại mình mà. Và đó là mới có tu tướng thôi. Thấy không? À, tu cái tướng thôi. Rồi bây giờ mình nhìn lại mình để mình thấy cái tâm. Mà mình thấy được cái tâm mình thì mình chỉnh sửa được cái tâm mình, thì tâm tướng mình nó tương ưng. Tâm tướng mà nó tương ưng á, thì ta nói sao? Nội dung hình thức viên mãn. À, trình bày dĩa ăn đẹp, món ăn nấu ngon. Nhà hàng nấu rất ngon, service rất dễ thương. Không? Cái áo rất đẹp mà người biết mặc cũng đẹp. Cây son nó đẹp nhưng biết cách thoa nó mới đẹp. À, cái kem lotion thoa lên mặt mà dính bệt bệt, người ta cũng phải nói cho mình biết là mình phải làm sao cho nó tan đều ra. Chỉ có vậy thôi. Và tu tập nó chỉ có đơn giản là như vậy. Cho hồi sáng mình học là tu tướng tu tâm. Nhưng mà rõ ràng là mỗi ngày đây là sự thật. Và chúng ta đừng, mặc dù cái tướng nó chỉ là cái bề ngoài, nhưng cái bề ngoài nó cũng có được cái phần hấp dẫn của nó. Và nó cũng có cái công năng, có cái hiệu lực của nó, để nó làm sao mà nó chiêu cảm được con người. Quý vị thấy bất cứ ở đâu, nó đều phải có những cái hấp dẫn để nó chiêu cảm mình. Nhưng nếu cái thiện hấp dẫn thì mình chiêu cảm thiện. Cái xấu nó hấp dẫn, nó chiêu cảm xấu. Thường thường casino là đèn dữ lắm. Để chi nó làm nổi bật. Nổi bật mà người nào mà có cái tâm đó thì đi tìm. Cho nên những quán bar, những cái nơi chốn nào mà nó có tính cách nó nhộn nhịp, nó chiêu dẫn con người, nó phải có những ánh đèn. Mà ánh đèn như thế nào để nó chiêu cảm. Cho nên người ta hay nhắc mình đó, khi mình sắp mất á, phải khai thị và phải luôn luôn quán tưởng đến cái ánh sáng nhẹ nhàng trong sáng của Đức Phật. Tại vì khi mình đi sắp vào cảnh giới đó, thì có rất nhiều những ánh sáng nó có thể nó chiêu cảm mình. Và có những ánh sáng nó sẽ đưa mình tới cái chỗ lầm, chỗ đọa lạc, chỗ khổ đau. Cho nên vì vậy mà nếu mình đủ duyên, hàng ngày mình quán tướng Đức Phật, quán ánh sáng trong lành của Ngài, quán cái ánh sáng hiền diệu của Ngài, hay quán hình ảnh của Phật. Tại vì nếu không thì những hình ảnh khác nó có thể nó lôi kéo mình. Vì đó là một trong những cái cách mình tịnh tâm bằng cách là quán tướng Phật. Thí dụ mình thích Đức Quan Âm, thường quán hình ảnh Đức Quan Âm. Mình thích Phật Di Đà, thường quán hình ảnh Phật Di Đà. Mặc dù nó là cái tướng phụ thôi, nhưng mà có một giây phút nào đó cái tướng đó rất là giúp mình. Hôm qua có một em, nó viết cho Hoàng một lá thư. Thì cái em này thường nó từ nhỏ tới lớn mà nó hay đi chùa lắm, nó hiền lành lắm, nó hay lên nó hỏi chuyện Phật Pháp này kia. Thì nó hôm qua nó viết cho qua cái thư, nó nói: thầy, tối hôm qua con chiêm bao, con thấy thầy dẫn con đến một thánh tích, mà con với thầy quỳ xuống lại thánh tích đó, và con với thầy cùng khóc, khóc một cách nghe là nức nở, mà hình ảnh rất là đẹp, mà đến khi con giật mình dậy, cái hình ảnh nó vẫn còn ở trong tâm thức của con. Thầy ơi, con chưa bao giờ suy nghĩ tới những cái chuyện này mà tự nhiên bữa nay đâu nó xuất hiện trong giấc chiêm bao này. Và con nghĩ rằng con có cái thiện duyên với Phật Pháp. Con mong rằng thầy đừng bỏ con, và hy vọng một ngày nào đó khi con muốn trở về với con đường tâm linh này, thầy là người tiếp nhận con, dẫn dắt cho con. Nó viết cho Hòa một cái lá thơ bằng tiếng Anh, tại vì nó không biết tiếng Việt. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa mới nói, tất cả cái tướng nó đều là tạm, nhưng mà có những cái tướng lành giữa tạm. Mặc dù là tướng tạm, nhưng mà giữa lành và xấu chúng ta tiếp nhận cái thiện chứ, phải không? Tướng đẹp cũng già, cũng nua, cũng bệnh hoạn, cũng chết. Tướng xấu cũng già, nua, bệnh hoạn, chết. Nhưng mà đa số mình vẫn thích đẹp à. Như vậy thì với một cái tâm sống hoan hỷ và tâm sống không hoan hỷ, cả hai đều chết, nhưng mà hoan hỷ lúc nào cũng dễ thương hơn, chết nhẹ nhàng hơn. Với một con người sống tiếp xúc với mọi người mà tâm lúc nào cũng tự tại, ung dung nhẹ nhàng trước mọi cảnh, mọi duyên, mọi người, mọi việc, với một người đụng đâu chấp đó, câu có mau mó, thì mình sẽ thích tiếp xúc một người này hơn. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta hành trì. Đức Phật á, mặc dù Ngài không bao giờ dạy các thầy vận thần thông, nhưng mà có đôi lúc cần phải vận thần thông vì giáo hóa độ ai đó. Đó. Bà có kể câu chim kể, có cái bà đó bà keo kiết lắm, mà các thầy muốn độ cho bà bố thí để mà bà xả cái tâm keo kiết. Thậm chí Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông lấy cái ngón chân hất cái nhà của bà, lật ngược lại cái nhà nó quay nó muốn sập như nè. Bà nói: xin tôn giả ngừng tay, sau khi nhà tôi không sập tôi sẽ quy y. thì cái nhà bà ngưng lại, bà nói: tôi không quy y. Rồi cho bà thấy cảnh khổ, rồi bác phát nguyện tu, nhưng mà khi bà trở lại cũng không tu. Tự nhiên ngày bà gặp ngài La Hầu La, bà tự bà phát nguyện bà tu. Đức Phật mới nói, các thầy mới nói: ủa sao kỳ vậy, những bậc cao túc của Đức Phật mà còn không độ được, mà tại sao ngài La Hầu La độ được? Đức Phật nói: không có gì ngoài cái duyên. Và trong vô lượng kiếp, bà này từng là mẹ của ngài La Hầu La. Cho nên đời này mình gặp nhau á, mình thương quý nhau, mình kính trọng nhau, mình gần gũi nhau, mặc dù là bạn thôi mà thân thiết, mình biết chắc một điều rằng cái này không phải mới duyên đời này. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã là bà con quyến thuộc của nhau. Pháp Hòa gặp quý vị ở đây là hơn, năm nay là đúng 20 năm nè. Không? Mình đời trước không bà con quyến thuộc, đâu dính tới giờ, phải bà con. Nhiều khi đời trước em hẹn xong em đi luôn, cho nên kiếp này phải dụ lại. Có những pháp hội Pháp Hòa nói cả 1-2 ngàn người nghe, nhưng mà về Hải Đức hay về Khảo Lô Nà hay về Chánh Tâm hay về những cái vùng nhỏ hơn, đôi khi chỉ le hoe có mấy người, nhưng mình đâu có bỏ đâu, phải không? Tại vì tất cả các duyên đều là duyên hết, dù nhỏ hay lớn đều là duyên thiện. Mình gặp nhau để mình nói Phật Pháp chứ đâu phải để cái lộn, phải không? Thành thử ra nên trân quý các duyên mà chúng ta gặp được, và nên tiếp nhận những gì trong cuộc sống. Thấy không? Chuyện đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, chuyện đáng mừng nên mừng, chuyện đáng tán thưởng nên tán thưởng. Và chúng ta làm sao cái thiện lành nó tăng trưởng trong cộng đồng, trong đại chúng, để cho cái pháp ác, cái pháp phiền não mỗi ngày nó lui đi. Đó. Mình sống với nhau, mình biết giữa hai người kia có những cái trục trặc, đừng chế thêm, đừng có tác thêm nữa, vì đó là pháp bất thiện. Và đời nào mình tạo duyên này thì thế nào rồi, trong cảnh, trong một lúc nào đó đủ nhân duyên, mình cũng sẽ trở lại gặp cảnh đó. Cho nên tại sao cái thầy tỳ kheo kia đi tu 7 lần mà mới được đó, là tại vậy đó. Ông không có khuyến khích người tu mà ông xúi người ta ra đời không? Cho nên rồi á, đủ duyên thì ông trở vô ông tu, nhưng mà chính cái đường tu của ông trục trặc, phải gặp nhiều cái khó khăn, là vậy vậy thôi. Cho nên mình tạo cái duyên lành cho nhau vẫn tốt hơn. Rồi chúc đại chúng an lạc, làm sao mỗi ngày có được cái tướng trạng tốt ở nơi mình, bằng cách là chuyện đáng cười, chuyện đáng hoan hỷ, chuyện đáng tán thưởng, đáng khởi tâm từ, nghe lời lành nên ghi nhớ. Mà không nhớ lời lành thì mình sẽ nhớ những lời khổ. Và chính lời lành nó giúp cho mình được tăng trưởng. Thí dụ quý vị học thuộc một vài bài kệ tốt lắm, để giúp cho mình mỗi ngày trong cuộc sống. Ai làm receptionist thường nghe điện thoại, nên viết cái bài kệ để ngay cái chỗ điện thoại. Tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái phone, để mỗi lần mình, trước khi mình nhắc cái phone lên, mình trả lời ai đó, thì cái bài kệ nó đi ra, nó nhắc nhở mình, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Còn các vị mà mình hay thỉnh chuông, thỉnh mỏ, tụng kinh cho đại chúng nghe đó, mình luôn luôn tâm nguyện rằng, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nói được như vậy rồi, cái tiếng chuông của mình nó sẽ nhẹ ra, mặc dù mình nãy mình vừa cầm dùi lên dưới đầy sự phiền não, bực bội lắm, nhưng mà nhờ hai câu đó nhắc mình, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Anh làm sao đó, làm tiếng chuông anh mà nghe người ta bực bội, người ta nói trời ơi, tôi nghe tiếng chuông tôi nghỉ tu luôn, tôi muốn là mình có lỗi. Tiếng chuông mình phát ra như thế nào để mà người khác thấy được cái sự bình an từ cái nội lực của mình. Chúc đại chúng an lạc. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.